Phật A Di Đà nó chính là cái gì đâu phải ngoài chúng sinh, là tính Phật của chúng sinh. Cho nên mình ở trong tâm Phật mà mình niệm Phật, tức là mình trở lại niệm cái Phật ở trong tâm của chúng sinh. Câu giữa dòng ở hai bên, giữa dòng tức là trung đạo, hai bên là cõi Ta Bà ở bên này, Cực Lạc ở bên kia. Đầu tiên mình nhàm khổ, mình ưa vui, rồi đến cái chấp phân biệt khổ vui đều mất. Sau cùng không trụ nơi phi khổ phi vui. Như thế là hai bên không chấp trước, ở giữa lại cũng không có để tâm nữa. Rốt cuộc trung đạo cũng có luôn. Tự tính sẵn có Đức Phật A-di-đà, duy tâm sẵn có cõi tịnh độ, ý cũng như đây. Rồi Ngài mới kết luận này. Thế thời Pháp Thiền và Pháp Tịnh Độ cả hai tuy khác lối tu, nhưng đồng về một chỗ là tính, vì không lìa tự tâm mà tự tâm tức là Phật, tức là Thiền. Thiền thì nói là tự tâm mình là Phật, Tịnh Độ thì nói tự tâm mình là Tịnh Độ. Vậy ai kia mà chấp Thiền mà chê Tịnh Độ, chính là tự chê cái bổn tâm của mình, cũng là chê Phật, chê Pháp Thiền của mình, đường tu nữa. Mà họ cũng chẳng biết, xin họ tự nghĩ xét lấy mà coi. Hồi xưa thường thường Thiền hay chê Tịnh Độ. Cho nên mình thấy rõ ràng này, Ngài Vân Thê giải thích là cũng lôi vấn đề mà Thiền cứ chê Tịnh Độ. Thì đó là phần tổng kết, là nói là đừng có tưởng Tịnh Độ là không có Thiền, đừng có tưởng Tịnh Độ là không có tâm, đừng có tưởng Tịnh Độ không có chứng như là Thiền. Tịnh Độ có hết. Nhưng mà cái điều mà nói rất rộng ra về ý nghĩa này thì tôi cũng có nói trong mấy cái về Tịnh Độ rồi. Giờ phần cuối của phần ca ngợi về kinh là phần mình hiển rõ ra cái chỉ danh, cái pháp môn chỉ danh nó có đủ hết. Lý Nhất Tâm đây dù nói chọn phần về bậc thượng trí, tức là Lý Nhất Tâm này nó thuộc về cái những bậc thượng trí mà thôi, nhưng nó cũng gồm cho cả sự tướng phần nào, vì chiều theo cho hợp với kẻ độn căn. Nhưng mà tuy rằng nó là chỉ dành cho những bậc thượng trí, nhưng mà nó cũng gồm cả những bậc độn căn, tóm lại là như vậy. Giải thích này với Lý Nhất Tâm, sự Nhất Tâm sẽ thấy rõ ở văn sau, tức là cái về cái phần lý cái sự này về sau này mình sẽ có giải thích. Ở đây chỉ nói tự tính Di Đà, duy tâm Tịnh Độ, chính là chỉ ngay về Lý Nhất Tâm bất loại trong kinh này nói thôi. Bậc thượng trí có thể vâng tu, kẻ độn căn chưa kham lãnh nổi. Nên nói Nhất Tâm đây không những chuyên chú về lý mà cũng có cả sự nữa. Với sự Nhất Tâm ai cũng làm được, chính như kẻ ngu phu ngu phụ dù là bất tiếu, tức là những kẻ không ra gì ấy, cũng có thể tham dự, biết được, làm được. Vì pháp trì danh niệm Phật này ví như trời khắp tre, đất khắp trở. Trong bầu vũ trụ bao la này không bỏ một Phật nào hết. Trong tất cả mọi pháp môn ấy, thì bao giờ cũng có vấn đề phải có thầy, bao giờ cũng có vấn đề là phải có cái căn cơ như thế nào mới tu được, có điều kiện như thế nào. Đức Phật, ngày xưa có Đức Phật Thích Ca hướng dẫn, mà Đức Phật Thích Ca đã ra một cái quyết định tối hậu là anh muốn tu anh phải xuất gia, điều kiện như vậy, anh tại gia anh tu không được. Rồi trong khi mà xuất gia như vậy lại có bao nhiêu pháp môn, mỗi người thích hợp một pháp môn, nhưng mà cuối cùng để làm gì vậy? Nếu mà nói để đưa đến chỗ giải thoát giác ngộ thì trong kinh A Di Đà này á, cũng nói là sẽ đưa đến chỗ giải thoát giác ngộ. Pháp môn dành cho ai? Dành cho tất cả mọi người. Trên mặt lý á, thì pháp môn này là cái chỗ cứu cánh là nó cao lắm. Những người tu là để chi vậy? Để nhất tâm thì sẽ chứng được cái tự tính này, tự tính này. Thì cái đó là dành cho bậc thượng trí. Nhưng mà trên phần sự, phần mà để mà đưa tất cả chúng sinh vào trong cái tự tính đó, thì kinh A Di Đà này không chê một người nào hết. Chỉ có người ta chê kinh A Di Đà thôi. Pháp môn Tịnh Độ không chê một chúng sinh nào, và chỉ có chúng sinh mới chê pháp môn Tịnh Độ thôi. Là vậy. Và pháp môn Tịnh Độ này chở được hết, chở tất cả mọi chúng sinh về chỗ chính giác. Tức là trên mặt sự như vậy là Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn, và với điều kiện là mình niệm Phật, tức là mình chỉ danh hiệu với lòng tin. Thành ra đây mới nói là kẻ ngu phu ngu phụ gì cũng có thể tham dự được, cũng làm được. Kết luận là niệm Phật này như là trời che khắp hết, đất trở khắp hết, không bỏ một vật nào trong vũ trụ này. Đó là nói là cái pháp môn chỉ danh này đặc biệt như vậy. Thì tóm lại thì các bậc tổ như Ngài Vân Thê này nói, các vị tổ như Ngài Chí Húc, những vị tổ mà về Tịnh Độ, mình biết các ngài đó đủ sức để tu thiền, đủ sức để tu những cái gì mà mình cho là khó khăn ấy. Nhưng mà các ngài đó là vì hạnh Bồ Tát, thành ra tu cái pháp môn chỉ danh này. tức là cùng tu cái pháp môn mà nó giản dị nhất mà mình có thể làm được. Thế bây giờ mà các bậc Bồ Tát nào ra cũng làm những cái gì khó hết á, mình bảo chứ ôi sao thành Phật được. Rồi còn cái pháp môn dễ này dành cho mình thì mình cũng đâm coi thường đó. Thế nhưng mà các bậc Bồ Tát bảo đừng có coi thường, ta cũng tu như thường, ta cũng tu, mà đừng có coi thường, bởi vì chính Đức Phật cũng nói cái pháp môn này. Nên như vậy để cho mình cẩn trọng trong khi mình thực hành, là cho mình khi mà mình chấp nhận mình thực hành, mình có cái tâm kính trọng cái pháp môn tu của mình, chứ mình có cái tâm coi thường. Thế nên chính nhiều khi tịnh độ nó mình phải trả lời lại với thiền hay là với các những người khác mà họ không hiểu tịnh độ, là bởi vì cái tâm kính trọng của mình, chứ không phải vì cái sự tranh cãi hơn thua. Cái dũng lực của mình ở cái chỗ đó, nó phải dũng lực hơn người. Dũng lực ở chỗ là mình không ngại, không sợ. Nếu người ta chê mình sẵn sàng mình trả lời. Còn nếu mà dần ta chê rồi mình cũng mà đúng như vậy, mà tại vì tôi yếu đuối, tôi thấp kém, người ta tối tố này, thì mình vừa tự khinh mình, tự khinh cái pháp môn của mình nữa, thì không bao giờ mà mình vãng sinh được hết á. Thành ra cái người tu tịnh độ không phải là cái người yếu kém bạc nhược. Thành ra tôi cứ nhớ hồi đó có ông thầy bạn, ông buồn phiền, ông đến gặp tôi, thấy mới than thở, thế bảo chứ chùa cứ tối ngày tịnh độ hoài cho mấy cái bà già yếu đuối yếu kém đó, chán quá, thấy phải đi tìm thiền. Thì thấy thở than với tôi vậy á. Thì lúc đó thì tôi không biết sao tôi nói này, lúc đó tôi đâu có tịnh độ đâu, tôi cũng thiền luôn. Tôi bảo nhưng mà thầy phải thấy là thiền tông đâu có độ nổi mấy bà già, mà tịnh độ độ nổi mấy bà già, vậy tịnh độ hơn thiền tông chứ. Cũng như mấy bà già leo lên không nổi, mấy bà già tượng trưng cho một cái cục đá 1000 kg, còn mấy cái thầy mạnh khỏe đi tu thiền là tượng trưng cho những người nhẹ nhàng chừng 20 kg. Thì bây giờ cái người nào mà kéo nổi cái người 20 kg lên bờ thì cái người đó là sức thường thôi. Cái người mà mình phải ca ngợi là kéo nổi cục đá 1000 kg lên bờ được chứ. Thành ra phải biết cái pháp môn mạnh như thế nào. Thì có bộ là thấy được an ủi phần nào. Nhưng mà thực sự ra sau này hiểu á, thì nếu mà mình hiểu cái phương diện tự tính của đạo Phật á, cái ý nghĩa đó thì mình mới thấy cái pháp môn của Đức Phật rất đặc biệt, mà hoàn toàn nó là quyền hết á. Đức Phật là một người rất khéo léo và xảo phương tiện á, chiếu theo tâm chúng sinh, chiếu theo cái khả năng của chúng sinh, rồi đặt ra ý nghĩa. Mà mỗi lần đặt ra ý nghĩa mà nếu mà mình xét nhận á, thì mình thấy là nó rất là đúng và lôi cuốn á. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì nó là phương tiện hết. Mà cái cứu cánh cuối cùng là rất dễ, không có gì khó hết. Mà cái kinh này, kinh A-di-đà, cái pháp môn này nó tương ứng với cái đó. Thành ra mình bây giờ mình có tu bao nhiêu kiếp, khi mình bắt đầu mình giác ngộ, nó kêu là thủy giác, mình có cái bổn giác. Rồi mình có thể trải qua bao nhiêu kiếp tu hành mình giác ngộ. Thì đến lúc giác ngộ cái cứu cánh chứng tỏ là ba cái A-tăng kỳ kiếp mình tu như vậy nó đều là giả hết á, không phải là thật. Đến khi mình giác ngộ rồi mình mới nói lên như là Tổ Lâm Tế đó. Ủa, thế ra không có gì hết. Thế ra dễ quá. Nhưng mà bởi vì mình mê nhiều. Y như Cùng Tử đó, Cùng Tử mà có mê nhiều á thì mới làm cho ông trưởng già ông thành khó khăn nhiều. Và Cùng Tử mới cảm thấy mình tranh đấu nhiều, mình phấn đấu nhiều. Thế bây giờ một người con, một người Cùng Tử mà mê quá đi, ông bố cũng cho cái đặc ân gì cũng đâm nghi ngờ hết. Bởi vì lúc nào cũng nghĩ là mình phải tranh đấu, mình phải chiến đấu, mình phải tranh đấu với cái anh bạn này, với cái người làm này nọ, mình phải cố gắng mình mới được cân nhắc, nó mới đúng lý. Chứ cái gì khơi khơi cái tự nhiên cái mình được cho phần thưởng dễ dàng sao? Thành ra cái tâm mê đó của mình á, nó làm vấn đề rất phức tạp, mà nó làm cho Đức Phật phải dùng cái trí phương tiện trí đó, mà đặt ra rất nhiều cách. À, hết cách này cách nọ mà giản dị cuối cùng nó chỉ là vấn đề là mình là Phật, tức là mình thành Phật. Thì cái thành đó không phải là mình tạo ra cái Phật đâu, mà là mình trở về với cái tự tính của mình. Cái Phật đó nó sẵn có rồi. Thành ra ý nghĩa của đạo Phật đi đến cùng nó như vậy, thì khi nào mình nhận được cái lý đó thì mình mới thấy những kinh như A Di Đà, những kinh này nó đặc biệt, nó phi thường. Không có những kinh này là hầu như là mình bảo Đức Phật nói chưa hết, Phật Thích Ca nói chưa có hết cái nghĩa của chân lý. Thành ra phải có kinh này là đây, đây mới là nói đến tột cùng cái chân lý đối với chúng sinh như vậy. Thành ra lúc đó đối với các vị tổ, Kinh A-di-đà nó trở thành ý nghĩa vô cùng thâm sâu, ngoài sức tưởng tượng của mình. Và đối với những người chưa hiểu thì thấy Kinh A-di-đà chẳng có gì hết á, và nói chuyện tha lực không, cứ cầu Phật đi, Phật cho vãng sinh về đó sung sướng. Đó là cái mà mình chưa hiểu rõ. Vậy thành ra nó phải đi rất nhiều chặng. Mà mình thấy tại sao kinh ngắn gọn thôi mà Ngài giải thích ra dày. Mà mình nói hai kỳ rồi chưa vô kinh gì hết. Quý vị muốn vô kinh thì quý vị còn phải chờ qua là cản thời Phật ý thỉnh ra nữa rồi mới vào đến kinh. Không sao, nếu mà mình đều được thì lẹ chứ không sao đâu.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật.